Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Những tín lý căn bản. Bài 4: Đảm bảo được cứu rỗi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hân hạnh chào đón quý vị đến với loạt bài học Những tín lý căn bản. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ học bài học thứ tư, Đảm bảo được cứu rỗi. Bạn có biết, chúng ta có bản ghi chép bài giảng nổi tiếng nhất là bài giảng trên núi. Tôi muốn đọc một phần bài giảng đó làm nền tảng cho bài học của chúng ta. Trong chương 7, bắt đầu từ câu 18 chép rằng, cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn mà trụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Khi nói bài giảng trên núi là bài giảng tuyệt vời nhất, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến phần đầu của bài giảng ấy là chỗ Chúa Giêsu liệt kê các phước lành, những lời tiên tri về sự thịnh vượng mà chúng ta gọi là tám phước lành. Những phước lành ấy đem lại sự yên ủi, khích lệ rất lớn cho chúng ta. Nhưng mỗi bài giảng có một đỉnh điểm, một điểm chính chi phối toàn bộ bài giảng ấy. Và nếu bài giảng này cũng vậy, chúng ta phải đợi đến chương thứ 7 để tìm ra đỉnh điểm ấy khi nghe chính miệng Chúa Giêsu nói ra điều tôi tin là một trong những sự dạy dỗ đáng sợ nhất Ngài từng dạy. Ngài cảnh báo các thính giả của Ngài rằng, trong ngày cuối cùng, sẽ có nhiều người đến cùng Ngài, mà thưa, lạy Chúa. Trước khi xem xét phản ứng của Chúa Giêsu trước điều đó, chúng ta hãy xem xét ý nghĩa điều Ngài phán. Khi chúng ta học về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, tôi đã nói về việc trong văn chương Hebrew, người ta dùng cách lặp đi lặp lại để nhấn mạnh. Trong Esai chương 6, thuộc tính thánh khiết của Đức Chúa Trời được lặp lại đến 3 lần liên tục, được xưng tụng đến cấp độ thứ 3 là cấp độ tuyệt đối. Nhưng trong văn chương Hebrew, còn một công cụ khác giới hạn việc sử dụng tên trong cách xưng hô cá nhân, và nó có liên quan đến hiện tượng lặp đi lặp lại tên một người dưới dạng một cách xưng hô, và điều này hiếm đến nỗi trong cả Kinh Thánh chỉ xuất hiện 15 lần. Quay lại Cựu Ước và nghĩ đến câu chuyện cảm động về Abraham và Isaac, khi Đức Chúa Trời hiện ra cùng Abraham và phán rằng, hãy dẫn con trai của ngươi, đứa con một mà ngươi yêu dấu là Isaac, đến đất Moria. Tại đó, ngươi hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Chúng ta biết diễn tiến của câu chuyện về tính chất đau thương, bi kịch trong những ngày Abraham đi bên cạnh con đến ngọn núi ấy với ý định giết con. Isaac ngước lên nhìn cha và hỏi, thưa cha, củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu? Abraham đáp, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ chu cấp. Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn, và điều đó được kiểm chứng khi Abraham bắt con trai trói lại, đặt lên bàn thờ, rút dao ra, trong khi đứa con nhìn ông với vẻ kinh hoàng. Abraham giơ dao lên, và đúng lúc ông định cắm con dao ấy vào con trai mình, Đức Chúa Trời gọi ông và phán: Abraham, Abraham, đừng ra tay hại đứa trẻ, vì bây giờ ta đã biết rằng ngươi thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều gì xảy ra không? Đức Chúa Trời gọi Abraham bằng cách lặp lại tên ông. Và trong đồng vắng Marian, khi Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môsê trong bụi gai cháy, Ngài phán với Môsê rằng: Hỡi Môsê, Môsê, hãy cởi giày khỏi chân ngươi, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Ngay từ đầu, khi con cháu Israel đi xuống Ai Cập, Jacob đã rất e ngại, và Đức Chúa Trời phán cùng ông trong một giấc mơ rằng: Hỡi Jacob, Jacob. Samuel, dưới sự giám hộ của Heli, ông đang ngủ giữa đền thờ thì nghe tiếng Đức Chúa Trời gọi ông và phán: Hỡi Samuel, Samuel. Chúng ta nghĩ đến David khi sứ giả đến nói với ông về cái chết của Absalom, đứa con trai phản nghịch. Khi David nghe xong, ông xé áo mình và khóc: Absalom, con ơi, con ta ơi, Absalom, con ta ơi. Elise thấy xe lửa từ trời xuống đón Eli đi, và khi thấy xe của Đức Chúa Trời, ông la lên: Cha của con ơi, cha của con ơi, xe và ngựa chiến của Israel. Chúng ta xem sang phần Tân Ước, thấy Chúa Giêsu nhẹ nhàng phán với Ma-thê khi bà than phiền, Ngài phán: Hỡi Ma-thê, Ma-thê. Hay với Simon Phi-rơ khi Ngài báo trước Ngài sẽ bị phản bội, và Simon nói: Không đâu thưa Chúa, con sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng Chúa Giêsu phán: Hỡi Simon, Simon, này, quỷ Satan đã đòi sang sảy ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Được chép trong Luca chương 22 câu 31-32. Hay như Sau-lơ giữa trưa nắng, hộc tốc đem giấy ủy nhiệm cho phép bắt bớ hội thánh, đi đến thành Đa-mách, và trên con đường vắng, thình lình ông bị mù bởi một ánh sáng chói chang hơn cả mặt trời ban trưa, và ông nghe một tiếng phán bằng tiếng Hebrew rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Như Chúa Giêsu trên đường đến Jerusalem thành thánh, Ngài xót xa than khóc cho thành ấy rằng: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túp con mình, lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Được chép trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 37. Nhưng có lẽ điển hình cao nhất là trên thập tự giá, giữa lúc đau thương, Chúa chúng ta đã ngửa mặt lên trời kêu lớn rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Được chép trong Mác chương 15 câu 34. Điều tôi muốn nói ở đây là trong tiếng Hebrew, khi tên một người được lặp lại, điều đó cho thấy sự thân mật cá nhân sâu sắc, không chỉ là xã giao thông thường. Khi một người dùng cách lặp lại, khi họ gọi tên người khác, điều đó thể hiện sự riêng tư và mật thiết sâu sắc. Chúng ta có thấy điều đó không? Và vì sao tôi thấy kinh hoàng đến vậy khi nghe thấy điểm mấu chốt này trong bài giảng trên núi, khi Chúa Giêsu phán rằng trong ngày cuối cùng sẽ có nhiều người đến thưa với Ngài: Lạy Chúa, lạy Chúa. Ngài nói sẽ có nhiều người đến với Ngài, không chỉ giả vờ là họ biết Ngài, mà còn làm như họ có mối quan hệ mật thiết, riêng tư gần gũi với Ngài. Chúa Giêsu phán rằng tất cả những người này sẽ đến và nói: Ôi đúng rồi, lạy Chúa, con đã làm tất cả những điều đó nhân danh Ngài, con chưa từng bỏ nhóm, con chưa bao giờ nghỉ học trường Chúa Nhật, con thậm chí còn là mục sư được phong chức, con giảng cho người khác, con đã làm những việc không thể tin được. Và Chúa Giêsu sẽ quay lại nói với họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta có nghe lời Chúa Giêsu phán ở đây không? Ngài phán rằng vào ngày phán xét cuối cùng sẽ có người đến với Ngài xưng là Cơ Đốc nhân, những người sẽ tuyên xưng đức tin, những người đã tham gia công tác trong nhà thờ. Nhưng Chúa Giêsu sẽ nhìn họ và nói: Ta chẳng biết tên các ngươi hãy lui ra khỏi đây. Câu hỏi được đặt ra là làm sao chúng ta biết mình đang ở trong ân sủng, làm sao chúng ta biết mình nằm trong danh sách dân sự Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nói về sự nên thánh trong sứ điệp cuối cùng. Nhưng nếu chúng ta xem các thư tín của Phêrô, chúng ta sẽ thấy ông ban lệnh này cho dân sự Đức Chúa Trời là hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình. Vì toàn bộ văn mạch chỗ này cho biết chúng ta có thể bày tỏ bông trái thánh linh một cách hiệu quả. Vậy, vấn đề về sự bảo đảm liên quan thế nào đến sự nên thánh? Đức Chúa Trời không đợi đến khi chúng ta công bình rồi mới xưng chúng ta là công bình. Nhưng chúng ta được xưng công bình ngay khi đặt niềm tin nơi công tác của Đấng Christ, sao cho trong khi vẫn còn là tội nhân, chúng ta được nhận chiếc áo công bình của Đấng Christ. Sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, nghĩa là xưng công bình chỉ bởi Đấng Christ. Chỉ một mình sự công bình của Ngài đã đủ để bao phủ chúng ta, để thỏa mãn đòi hỏi luật pháp trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần sự công bình trọn vẹn và chúng ta sẽ không bao giờ có được sự công bình ấy nhờ vào việc lành riêng của cá nhân mình. Bản thân tôi vốn vẫn là một tội nhân, nhưng bởi đức tin nơi Đấng Christ, tôi là người công bình. Vậy, có người nghe Luther nói và hiểu rằng tất cả những gì bạn phải làm là tin nhận Chúa Giêsu và suốt phần đời còn lại bạn có thể sống gian ác thế nào tùy thích. Tôi đã được che đậy. Tôi tin Chúa Giêsu. Vì thế, tôi có thể tiếp tục sống trong tội lỗi. Sứ đồ Phaolô nói gì về điều đó? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? Không. Luther nói rằng, sự xưng công bình chỉ bởi đức tin mà thôi, nhưng không phải loại đức tin chỉ đứng một mình. Hễ ai có đức tin thật, ngay khi người ấy đặt niềm tin nơi Chúa, người ấy được xưng công bình. Nhưng nếu đó là đức tin thật, thì ngay giây phút người ấy đặt niềm tin nơi Chúa, đời sống người ấy cũng bắt đầu được thay đổi và bông trái của sự công bình không phải chỉ là một điều gì đó có thể có hoặc có thể không xảy ra theo sau niềm tin. Cũng không phải chỉ là điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra, như các giáo sư theo thuyết giải trừ nghĩa vụ tôn giáo nào đó đã nói, bông trái ấy không những chắc chắn sẽ xảy ra mà còn xuất hiện ngay lập tức. Và nếu đời sống bạn không sinh bông trái ngay lập tức thì đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bạn không có đức tin thật, và nếu không có đức tin thật thì bạn sẽ không có sự xưng công bình. Đây là nan đề khi nói về sự cứu rỗi chắc chắn. Làm sao chúng ta biết mình đã được cứu? Theo lời Jim Kennedy nói, có hai dạng người trên thế giới là người biết đếm và người không biết. Tôi sẽ đi xa hơn và nói rằng trên thế giới có bốn hạng người liên quan đến sự cứu rỗi chắc chắn. Nhóm 1, đó là những người chưa được cứu và biết rõ mình chưa được cứu. Họ là người ngoại, họ chắc chắn trong tình trạng đó, họ thù địch với Cơ Đốc giáo và họ chẳng ngại thừa nhận điều đó. Nhóm 2 là những người đã được cứu nhưng không biết điều đó, họ không chắc mình đang đứng ở đâu trong mối liên hệ với Chúa, họ vẫn tranh chiến, vẫn có rất nhiều thắc mắc về mối liên hệ với Ngài. Nhóm 3 là những người đã được cứu và biết điều đó, họ biết chắc rằng mình thực sự đã được cứu. Nhóm 4 là những người chưa được cứu nhưng lại chắc chắn rằng mình đã được cứu, và đó là hạng người Chúa Giêsu nói đến ở đây trong Ma-thi-ơ chương 7. Chúng ta có hai nhóm người tin chắc rằng mình đã được cứu, nhưng chỉ có một nhóm thực sự được cứu, còn nhóm kia thì không. Vậy tôi hỏi bạn, có chắc rằng bạn đã được cứu chưa? Bạn có chắc điều bạn tin không? Bạn có biết chắc rằng bạn thuộc về Đấng Christ hay không? Làm sao có thể có hai nhóm người, một nhóm đã được cứu và tin chắc điều đó, còn nhóm kia chưa được cứu nhưng tin chắc rằng mình đã được cứu? Có hai nguyên nhân cơ bản, và nguyên nhân rõ ràng nhất là chưa hiểu đúng những yêu cầu có thể được cứu rỗi. Tôi từng ở trong ban quản trị của chương trình truyền đạo sâu rộng, và tôi đã dạy chương trình đó. Chúng tôi đi ra nói cho mọi người và phải theo dõi phản ứng của họ trước hai câu hỏi chẩn đoán. Câu hỏi chẩn đoán thứ nhất là: bạn có chắc rằng khi qua đời mình sẽ được lên thiên đàng không? Vì sao dùng câu hỏi ấy? Khá đơn giản, vì đó là câu hỏi mọi người cảm thấy thoải mái khi trả lời. Có. Nếu bạn gặp một người trên đường và nói: này người anh em, anh đã được cứu chưa? Nói như vậy là bạn đang thách thức họ, và ngay lập tức họ sẽ phản ứng tiêu cực ngay. Họ muốn tránh xa bạn. Hay nếu bạn nói: bạn có phải là cơ đốc nhân không? Thì họ sẽ đề phòng. Nhưng nếu bạn hỏi: anh có chắc rằng sau khi qua đời anh sẽ được lên thiên đàng không? Thì người ta sẽ thấy thoải mái hơn để trả lời có hay tôi không chắc. Vì có rất nhiều người tin rằng bạn không thể biết chắc, và nếu bạn tuyên bố rằng bạn biết chắc thì hẳn là bạn có vấn đề. Nhưng sau đó chúng tôi đi đến câu hỏi thứ hai: nếu đêm nay bạn qua đời và đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài phán với bạn: vì sao ta phải cho con vào thiên đàng của ta? Thì bạn sẽ trả lời thế nào? Có đến 80% những người chúng tôi đã đặt câu hỏi ấy trong những năm qua, những người này là thuộc viên hội thánh, thì họ trả lời đại loại thế này: tôi cố gắng sống một đời sống tốt đẹp, hay tôi đã làm việc này, việc nọ, vân vân. Đây là cái mà chúng tôi gọi là sự công bình nhờ việc lành. 80% số người chúng tôi đặt câu hỏi ấy, và tôi đang nói về một cộng đồng tin lành ở tại đây, đặt niềm tin về số phận đời đời của mình dựa trên nền tảng là biểu hiện đạo đức của họ trên thế gian này. Điều này bất chấp sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính. Và chúng ta có 80% số người ngoài kia nghĩ rằng việc làm của họ đủ tốt để đưa họ vào thiên đàng. Thậm chí còn một quan điểm phổ biến về sự xưng công bình trong nền văn hóa của chúng ta ngày nay mà tôi biết được qua con trai của tôi. Khi nó còn nhỏ, tôi hỏi nó hai câu hỏi. Con trai này, con có chắc là khi qua đời con được lên thiên đàng không? Con trai tôi trả lời: dạ có chứ ba, con biết chắc điều đó. Tôi nghĩ tốt, nó hiểu đức tin. Và tôi nói: vậy giả dụ như tối nay con chết, con đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài hỏi con: vì sao ta phải cho con vào thiên đàng của ta? Thì con sẽ trả lời làm sao? Con trai tôi không chút lưỡng lự. Con sẽ nói rằng: vì con đã chết rồi, nên chết thì phải lên thiên đàng thôi. Rồi nó nhìn tôi như thể đó là câu hỏi ngốc nghếch nhất nó từng nghe trên đời. Nó là con trai của một nhà thần học đang mổ xẻ một tín lý về sự cứu rỗi mà tôi gọi là sự xưng công bình bởi cái chết. Tất cả những gì bạn phải làm để thỏa mãn những đòi hỏi về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là chết. Vì giả định ngầm cho rằng Đức Chúa Trời sẽ cho tất cả mọi người vào thiên đàng, và dĩ nhiên bạn không thấy điều đó trong bài giảng trên núi khi Chúa Giê-xu phán: vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta: lạy Chúa, lạy Chúa. Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: hãy lui ra khỏi ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Vậy, lý do người ta có ý thức sai lầm về sự bảo đảm là vì họ sai lầm trong tín lý về sự cứu rỗi. Trước hết, họ nghĩ rằng tất cả những gì cần làm để lên thiên đàng là chết. Và nếu giả dụ như mọi người đều chết, thì đều được lên thiên đàng. Và họ chắc chắn rằng mình sẽ được lên đó. Nhưng những giả thiết đó là sai. Đây là chỗ tín lý sai lệch có thể khiến chúng ta rơi vào sự chết đời đời. Hay họ tin rằng để được lên thiên đàng họ cần phải làm việc lành. Và đó là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai của họ là họ thực sự nghĩ họ đã làm những việc lành ấy, hay họ đã làm đủ tốt. Sau khi Adam và Eva phạm luật của Đức Chúa Trời trong vườn Eden và trốn trong một bụi cây, Đức Chúa Trời đến và hỏi: có chuyện gì thế? Ông nói: chúng con trốn vì xấu hổ, chúng con lõa lồ. Đức Chúa Trời phán: các con đã ăn trái của cây ấy đúng không? Họ thưa, dạ phải. Ngài phán, được rồi, không sao cả, mỗi người được phạm một sai lầm. Có phải Chúa phán như vậy không? Chúa không phán như vậy. Điều nguy hiểm nhất bạn có thể làm đối với linh hồn mình là nương vào sự tốt lành riêng để được vào thiên đàng. Chúa Giêsu nói rất rõ ràng rằng chúng ta là những con nợ không có khả năng trả nợ. Nếu Ngài ghi khắc tội lỗi thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Vậy đây là toàn bộ nội dung của phúc âm. Phúc âm nói về sự công bình của một đấng khác. Về sự công bình mà Luther nói là sự công bình không dính dáng gì đến chúng ta, sự công bình bên ngoài chúng ta. Đó không phải là sự công bình của bạn mà là của Ngài. Đó không phải là việc bạn làm mà Ngài làm cho bạn. Đó là phúc âm. Vậy nếu bạn chết và đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài hỏi bạn, vì sao ta phải cho con vào thiên đàng của ta? Thì câu trả lời đúng đắn nhất bạn thưa với Ngài trong ngày ấy là, ôi lạy Đức Chúa Trời, chẳng có lý do gì buộc Ngài phải cho con vào thiên đàng, ngoại trừ lời Ngài hứa rằng sẽ cho tất cả những ai tin nhận Đấng Christ và sự công bình của Ngài được vào đây. Và đó là điều con bám víu vì con chẳng tốt lành gì. Và nếu Ngài định đối đãi với con tùy theo sự công bình của Ngài, hẳn Ngài sẽ đẩy con xuống địa ngục đời đời. Nhưng hy vọng duy nhất của con là Ngài sẽ ra ơn trên con. Lạy Chúa rằng Ngài sẽ rủ lòng thương xót con là kẻ có tội vì con đã tin nhận Đấng Christ và được mặc chiếc áo công bình của Ngài. Nhưng giả sử sau khi bạn nói điều đó, Đấng Christ nhìn bạn và nói, ta không biết ngươi, hãy đi đi. Có mảy may nào điều đó sẽ xảy ra không? Một người đến thưa với Đức Chúa Trời, lạy Đức Chúa Trời, Ngài không nên cho con vào thiên đàng. Hy vọng duy nhất của con là con đã đặt niềm tin nơi Đấng Christ và sự công bình của Ngài. Nếu bạn nói vậy với Chúa, có mảy may khả năng nào Ngài sẽ vẫn không cho bạn vào thiên đàng không? Nếu bạn nói, lạy Đức Chúa Trời, ôi Chúa ơi, con tin cậy nơi Đấng Christ, con thất vọng vì sự công bình riêng của con, nhưng con thực sự tin nơi con Ngài, vì thế xin cho con vào. Sẽ ra sao nếu bạn chỉ tôn thờ Đấng Christ bằng môi miệng, nhưng lòng bạn thì xa cách? Chuyện đó có khả năng xảy ra không? Có. Chúng ta thấy đấy. Điều tôi muốn chúng ta hiểu ở đây là bài học mà thế giới tin lành vẫn chưa tiếp thu được chút nào. Kinh Thánh không bao giờ dạy rằng chúng ta được xưng công bình bởi tuyên xưng đức tin mà chúng ta được xưng công bình. Bởi đức tin, và đó là mối nguy hiểm lớn nhất trong một số phương pháp truyền đạo của chúng ta. Chúng ta quá sốt sắng dắt đưa người về với Đấng Christ. Chúng ta quá nhiệt tình muốn họ gia nhập hội thánh, đến nỗi chúng ta muốn mọi việc càng dễ dàng càng tốt. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Chẳng có gì sai trái trong việc kêu gọi người ta tuyên xưng đức tin. Kinh Thánh kêu gọi chúng ta tuyên xưng đức tin. Nhưng chúng ta không chỉ tin trong lòng mà còn được kêu gọi xưng nhận điều đó ra qua môi miệng. Nguy hiểm nằm ở chỗ nghĩ rằng vì chúng ta đã lên tin Chúa, đã giơ tay, đã cầu nguyện, đã ký tên vào một quyển sách thì chúng ta đã được cứu. Chúng ta có thực sự tin rằng tất cả mọi người đã đứng lên để mục sư cầu nguyện tin Chúa và tuyên xưng đức tin tự động được vào nước Đức Chúa Trời không? Không. Có tất cả mọi lý do để người ta giơ tay hay đi lên tin Chúa, ngoài lý do họ được sống lại từ kẻ chết thuộc linh bởi Đức Thánh Linh và hiện đang theo Chúa bằng niềm tin thật. Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta được xưng công bình không phải bởi tuyên xưng đức tin mà là bởi có đức tin nơi Chúa Giêsu.
Lạy Chúa, chúng con tôn vinh Ngài và cảm tạ Ngài vì sự cứu chuộc mà Ngài đã ban cho chúng con qua Chúa Giêsu. Dù chúng con đã giơ tay và tuyên xưng đức tin, điều quan trọng hơn hết là Ngài có biết chúng con không? Xin giúp chúng con nhận thức rằng sự cứu rỗi không đến từ tuyên xưng mà từ đức tin thật nơi Ngài. Chúng con hiểu rằng chỉ có sự sống lại từ sự chết thuộc linh mới thực sự dẫn đến sự công bình trong Ngài. Xin giúp chúng con xét lại đời sống mình để xem có bông trái nào của sự tái sinh và của Đức Thánh Linh hay không. Chúng con không yêu Ngài cách hoàn hảo, nhưng xin cho lòng chúng con luôn hướng về Ngài, yêu Ngài và người khác. Khi chúng con đặt câu hỏi về sự cứu rỗi của mình, xin cho chúng con được Đức Thánh Linh làm chứng trong tâm linh rằng chúng con là con cái của Ngài. Xin cho chúng con không chỉ biết về Ngài mà còn được Ngài biết đến, để khi chúng con đứng trước Ngài vào ngày cuối cùng, Ngài sẽ phán rằng: "Hãy đến đây, con yêu dấu của ta." Chúng con cầu nguyện để có thể sống trong ánh sáng của lời Ngài, biết rằng sự cứu rỗi của chúng con hoàn toàn dựa trên công bình của Ngài, và không gì có thể tách rời chúng con khỏi tình yêu Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Kìa cứa cứu rỗi ta vào tự do, cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ, vì cứa ấy sẵn mở toang từ lâu, đang đợi trông bạn đây bước vào mau. Kìa sông xanh mang tuôn chảy bốn mùa, người đến uống không cần mua, dòng nước phát nguyên từ trên rồi, mời bạn mau lại để uống cùng tôi. Ta chẳng phải khấn xin quyền lực chi, giờ đây đem lòng tin vào ngày đi, phục thánh y Chúa, Chúa ban thần linh cho lòng trong sạch vui hướng trường sinh. Kìa sông xanh mang tuôn chảy bốn mùa, người đến uống không cần mua, dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi, mời bạn mau lại đây uống cùng tôi. Chúa có nghe lời ta chăng, lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn, vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày, xin thì cho tìm đi ắt gặp ngay. Kìa sông xanh mang tuôn chảy bốn mùa, người đến uống không cần mua, dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi, mời bạn mau lại để uống cùng tôi. Vậy ca đôi tiếng xin thành lời ca, nhận tin như lời Giêsu tuyên ra, rằng hễ kẻ lấy danh ta cầu nguyện, nhận đầy phước hạnh ân điển thương thiên. Kìa sông xanh mang tuôn chảy bốn mùa, người đến uống không cần mua, dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,